Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này thì đưa cả má bên kia, ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Vậy nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không thông báo đền. Phần thưởng của các con bây giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng tối cao. Vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Thưa quý ông bà anh chị em, qua bài phúc âm mà người ta gọi là bài giảng trên núi, tức là những lời rao giảng ở cái chóp đỉnh mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta để trở nên trọn lành như cha chúng ta trên trời đứng trọn lành. Vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho chính Chúa, cho nên khi mà chúng ta sống cho Chúa, chúng ta lấy Chúa làm trung tâm của cuộc sống chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ không theo cái tương giao, cái liên kết với mọi người, cái đối xử với mọi người theo cái con đường của trần gian nữa. Vì khi mà chúng ta lấy cái tôi của mình làm trung tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ là người ích kỷ và dễ bực mình với tất cả mọi người, vì không ai sẽ làm theo ý của chúng ta hoàn toàn đâu. Và chúng ta dễ bất mãn với mọi người. Còn khi mà chúng ta vì người này, vì người nọ, chúng ta sẽ đối xử có thể bất công và có thể khác thường. Lúc thì thế này, lúc thế kia. Vì một cái lợi nào đó cho mình, hoặc là vì một cái lạm dụng gì trong tương lai, chưa ai biết. Nhưng mà khi chúng ta làm vì Chúa, thì các tương giao của chúng ta sẽ cao thượng và tốt đẹp biết chừng nào. Cho nên, trong bài phúc âm này, chúng ta thấy Chúa là người cha nhân hậu với tất cả những kẻ bội giáo, bội bạc và cả những kẻ gian ác. Những người tốt cũng như người xấu, cho mưa, cho nắng, cho người lành cũng như cả kẻ dữ, Chúa đều đối xử tốt lành hết. Chứ Chúa không có phân biệt đối xử với ai. Vì vậy mà ở trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe, chúng ta nghe những cái ấy mà với ý nghĩ con người chúng ta khó mà làm được. Thầy bảo thật các con đang nghe Thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét mình. có dễ gì làm điều đó đâu. Làm sao mà yêu kẻ thù được? Mình tìm cách trả thù thì có, hoặc là cùng lắm là chiến tranh lạnh, chứ đâu dễ gì mà yêu kẻ thù của mình. Mà cả ghét, kẻ ghét mình còn lại đối xử tốt lành, muốn phục vụ họ, làm ơn cho họ, làm điều tốt cho họ, họ mới chửi lộn với mình, ghét mình ngay trong hãng. Ra đường họ bị hư xe, chúng ta dám dừng lại để giúp họ không? Đó là làm ơn cho những kẻ đã ghét mình, đã làm khổ mình. Mình dám làm điều đó không? Và lúc đó mới thấy rõ là chúng ta đang sống cho Chúa, lấy Chúa làm trung tâm. Chúng ta nghe lời của Chúa, không phải là chúng ta làm cho cái tôi ích kỷ của mình. Vì theo cái tôi ích kỷ của mình thì mình sẽ phải trả thù, rồi còn phải chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện những kẻ vu khống mình nữa. Làm sao làm được nếu mà chúng ta không lấy Chúa làm trung tâm, không muốn làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời và nhận ra nhau là anh chị em, thì chúng ta sẽ không có bao giờ làm được những điều đó. Và cả khi người ta làm cho chúng ta khốn khổ đến độ vả má bên này, đưa cả má bên kia, chúng ta lấy Chúa làm trung tâm, chúng ta không tranh chấp hơn thua ở trần gian. Một tiếng nói, một cái thái độ của người ta khinh bỉ mình, hoặc là ngay cả những cái gì mình đang có, người ta đối xử bất công với mình, lấy cả áo ngoài, áo trong của mình chẳng hạn. Đó là những cách diễn tả cho tới tận cùng bằng số. Chúng ta vẫn yêu thương mọi người vô điều kiện như Chúa Giêsu trên thánh giá. Lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu trên thánh giá là cầu cho những người đóng đinh Chúa và yêu thương họ. Cho nên Chúa dạy và Chúa thực hiện những điều đó. Các con muốn người ta làm điều gì, các con hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu mình thôi thì có ý nghĩa gì đâu. Những người không tin vào Chúa, họ vẫn yêu những ai yêu họ, và họ ghét những ai ghét họ. Cho nên người ta nói đi dưới ma thì mặc áo giấy, đi dưới bụt thì mặc áo cà sa. Tức là cái người thay đổi, gặp cái hoàn cảnh thế nào thì làm theo cách đó. Gặp người ta tốt với mình tốt lại, người ta xấu với mình là mình xấu tối đa. Người ta đối xử tệ với mình thì họ lãnh đủ cái hậu quả của mình trả lại cho họ. Thì khi chúng ta ý thức nhân loại chúng ta cứ tiếp tục như vậy, và ngay cả trong gia đình chúng ta đối xử với nhau như vậy, thì sẽ chẳng có bao giờ gia đình chúng ta hạnh phúc được. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy Chúa làm trung tâm, chúng ta quy chiếu hoàn toàn về Chúa trong mọi cái tương giao của chúng ta với nhau, thì chúng ta sẽ không có phải thất vọng đâu. Khi chúng ta biết quên mình giống Chúa Kitô, yêu thương đến độ dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình, thì còn cái gì nữa mà phải tranh nhau hơn hay thua, còn gì nữa mà phải bận tâm đến những cái chấm qua của trần gian, một lời khen, một cái gì đó thì sẽ được cái gì. Cho nên khi chúng ta để cho Chúa phán xét mọi chuyện, chúng ta không có xét đoán người nào hết, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta tìm kiếm cái mối dây liên kết mật thiết yêu thương giữa Thiên Chúa với mình. Mình có được cái mối dây liên kết mật thiết đó hay không là cùng đích của đời sống Kitô hữu chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, nhờ Thánh Thần của Chúa, lời của Chúa, các bí tích giúp chúng ta là một tâm tình với Chúa Giêsu, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới có khả năng để sống một cái tình yêu vô điều kiện và quảng đại với mọi người. Vì chúng ta luôn luôn muốn làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời. Và nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới có thể thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta không có làm mọi cái theo ý của mình nữa. Thì lúc đó chúng ta không có kết án ai thì chúng ta khỏi bị kết án. Chúng ta biết tha thứ thì chúng ta nhận được sự tha thứ, sự bình an đích thực của Chúa. Còn khi chúng ta giận hờn người khác thì mãi mãi chúng ta là nạn nhân của cơn giận. Không có bao giờ chúng ta thoát ra khỏi cái cơn giận đó. Thì đời sống của chúng ta cứ mãi mãi bị trói buộc trong sự giận dữ, không tha thứ. Rồi khi chúng ta hết tâm hồn vì yêu mến Chúa, chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa là nhìn nhận mọi người là anh chị em của mình, là con của người cha chung. Người ta đối xử với mình thế nào, chúng ta không quan tâm. Nhưng mà chúng ta quan tâm là chúng ta đang kết hiệp với Chúa để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn. Chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa, sức mạnh tình yêu mà Thánh Thần Chúa ban cho, thì chúng ta mới có thể sống tin mừng của Chúa Giêsu, một cái tin vui cho tất cả mọi người. Bởi vì sống trong tình yêu của Chúa, lấy Chúa làm trung tâm là cùng đích của đời mình. Chúng ta không có phải thất vọng về người nào. Chúng ta không phải buồn khổ vì cách người ta đối xử với mình nữa. Chúng ta không còn phải tranh nhau cái hơn cái lời khen tiếng chê của người đời nữa. Mà hoàn toàn chỉ muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và Ngài sẽ trả lại cho chúng ta còn quảng đại hơn những gì chúng ta hy sinh. Ý riêng của chúng ta, hy sinh cái tôi ích kỷ của chúng ta để sống cho Chúa qua những hành động cụ thể, là muốn những điều tốt cho người khác, là đi vào hành động, là phục vụ, là làm những gì tốt cho nhau, thì chính Chúa còn đổ đầy cho chúng ta, còn hơn cái lòng quảng đại của chúng ta nữa. Cho nên các con đong đấu nào thì được trả lại bằng đấu ấy. Mà Thiên Chúa mà chúng ta đong cho anh em chúng ta bằng cái đấu tình yêu của Chúa, tình yêu vô điều kiện, thì Chúa cũng sẽ đổ tràn đầy ân thánh của Chúa vào lòng của chúng ta, vào vạt áo của chúng ta. Đầy tràn thánh thần tình yêu của Chúa, đầy tràn ân sủng của Chúa, thì lòng của chúng ta nó sẽ hạnh phúc và bình an. Vì vậy, chúng ta nhờ tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể yêu kẻ thù của chúng ta. Mà đôi khi kẻ thù là những người ngay trong nhà của mình nữa, những người chúng ta sống chung với nhau nữa. Nhưng mà chúng ta yêu thương vô điều kiện, săn sóc vô điều kiện, thì ơn Chúa đổ xuống sẽ tác động qua những hành động cụ thể của chúng ta, làm vì tình yêu của Chúa, làm cho vợ chồng yêu thương nhau hơn, làm cho gia đình con cái trở nên một với nhau, anh chị em ruột thịt trở nên một với nhau nhờ tình yêu của Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, chứ không phải là sức riêng của con người có thể làm được. Vì vậy, đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vui mừng biết bao và hạnh phúc, bởi vì chính Chúa giúp cho chúng ta sống cái tình yêu đích thực, tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu quên mình, vì Chúa đã yêu thương chúng ta. Và Chúa thấy rõ cái lòng của chúng ta qua những việc làm cụ thể. Chúng ta sống giữa mọi người với tất cả mọi cái tính tình khác nhau, ngay trong gia đình, ngay nơi làm việc của chúng ta, thì chính tâm hồn của chúng ta được bình an và hạnh phúc ngay giữa trần gian này và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên cái hạnh phúc mà Chúa ban cho không gì của trần gian này có thể so sánh được. Và chính chúng ta là những chứng nhân cho tình yêu của Chúa ở giữa thế giới này, thì đời sống của chúng ta nó hạnh phúc biết là dường nào. Như câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe về cặp vợ chồng ở Brazil làm nhân chứng cho Chúa. Cuối cùng người chồng cũng đã hoán cải khi qua cái hành động yêu kẻ thù của mình bằng lời của Chúa, bằng những hành động cụ thể trong đời sống, thì gia đình đã hạnh phúc và tình yêu đã đến để nối kết hai vợ chồng bắt đầu hy sinh những cái ý riêng, những cái đam mê rượu chè cờ bạc, rồi gia đình được hạnh phúc. Và biết bao nhiêu gia đình đã trải qua những thử thách trong cuộc sống, cuối cùng cũng đã hạnh phúc nhờ ơn thánh của Chúa. Còn ma quỷ luôn luôn muốn cho gia đình chúng ta bị đổ vỡ, muốn cho mọi người chia rẽ với nhau. Khi con người lấy mình làm trung tâm, lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú làm trung tâm, thì lúc đó con người sâu xé với nhau trong gia đình, trong xã hội. Còn khi chúng ta lấy Chúa làm trung tâm, thì Chúa nối kết tất cả chúng ta lại trong tình yêu của Chúa, và Ngài đổ vào vạt áo mỗi người chúng ta ân thánh của Ngài, thánh thần tình yêu của Ngài. Ngài đổ bằng đấu hảo hạng đã dằn đã lắc. Thánh thần tình yêu của Chúa xuống đầy tràn tâm hồn chúng ta và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể yêu kẻ thù của chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện, chúng ta có thể làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Amen.